Những người Úc đủ điều kiện sẽ được cấp phép di chuyển và xuất cảnh nhanh tại các phi trường của Hoa Kỳ từ năm tới, theo chương trình nhập cảnh toàn cầu của Hoa Kỳ. Kể từ tháng 1 năm 2025, 1.000 người Úc thường xuyên du lịch sẽ có thể nộp đơn với kế hoạch mở rộng điều kiện vào cuối năm 2025. Hơn 1,3 triệu khách du lịch Úc đến Hoa Kỳ mỗi năm. Họ chi tiêu hơn 8,7 tỷ đô la Úc. Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết, sáng kiến này sẽ cải thiện mối liên kết giữa người dân hai quốc gia Úc và Hoa Kỳ.
Đây là mối liên kết giữa người dân và mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi, nhằm đảm bảo rằng những người Úc kinh doanh tại Hoa Kỳ, những người thường xuyên đi du lịch ở đây có thể tiếp cận Hoa Kỳ dễ dàng hơn nhiều, giúp giảm chi phí kinh doanh. Đây thực sự là một đóng góp quan trọng cho khía cạnh kinh tế và con người trong mối quan hệ của chúng ta.
Để đủ điều kiện, người Úc sẽ cần phải đến Hoa Kỳ ít nhất là 5 lần trong 12 tháng trước đó. Ngoài ra còn có các yêu cầu ở cả hai phía Úc và Mỹ, bao gồm kiểm tra tiền án tiền sự được sự phối hợp với Ủy ban Tình báo Tội phạm Úc. Sau khi được chấp thuận, du khách có thể sử dụng các kiosk tự động tại các phi trường Hoa Kỳ, được kiểm tra an ninh nhanh hơn với các chuyến bay nội địa. Hai thỏa thuận khác đã được công bố, bao gồm một dự án lập bản đồ vệ tinh bề mặt trái đất để hỗ trợ thăm dò khai thác, giám sát môi trường và quản lý thảm họa từ năm 2031. Là một phần của thỏa thuận, chính phủ liên bang sẽ cam kết 207,4 triệu đô la trong vòng 4 năm cho Geoscience Australia để nâng cấp trạm mặt đất và phát triển xử lý dữ liệu và phân tích. Úc cũng đã trở thành quốc gia thứ 20 ký biên bản ghi nhớ nhằm mục tiêu vào việc thao túng thông tin nhà nước và phát tán thông tin sai lệch. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết, ông hoan nghênh sự hợp tác của Úc trong việc chống lại thông tin sai lệch từ các đối thủ nước ngoài.
This is basically a partnership to work together.
Về cơ bản, đây là quan hệ đối tác để cùng nhau làm việc hiệu quả hơn nữa trong việc chống lại thông tin sai lệch và thông tin gây hiểu lầm. Chúng ta biết rằng trên toàn thế giới, chúng ta đang ở trong một môi trường mà thông tin sai lệch và gây hiểu lầm tràn lan. Thật không may, lại là công cụ được các quốc gia có mối quan hệ đối đầu với cả hai nước, Úc, Mỹ lựa chọn. Úc hiện là quốc gia thứ 20 ký thỏa thuận với chúng tôi.
Các thông báo được đưa ra trước cuộc đối thoại cấp bộ trưởng Úc-Mỹ lần thứ 34, còn gọi là OSMIN, tại Annapolis, Maryland, nơi có sự tham dự của Ngoại trưởng Wong và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles vào ngày 6 tháng 8 theo giờ Mỹ. Cuộc họp dự kiến thảo luận về tiến trình của quan hệ đối tác an ninh ba bên AUKUS giữa Úc, Anh Quốc và Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin cho biết, an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là trọng tâm chính.
Tôi vừa trở về Úc vào tuần trước, sau chuyến đi thứ 11 của tôi đến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Chúng tôi chia sẻ với Úc tầm nhìn về một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, cởi mở và an toàn. Và cùng nhau, liên minh không thể phá vỡ của chúng ta đang giúp biến tầm nhìn đó thành hiện thực. Chúng ta đang thực hiện các sáng kiến về thế trận lực lượng lớn, tăng cường quốc phòng, hợp tác công nghiệp, mở rộng nỗ lực với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Điều này bao gồm quan hệ đối tác AUKUS đột phá của chúng ta với các đồng minh Anh Quốc. Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng dựa trên những kết quả lịch sử mà chúng ta đã đạt được cùng nhau. Chúng ta sẽ vạch ra con đường để củng cố liên minh của mình trong những năm tới.
Việc giết chết một số nhà lãnh đạo cấp cao của Hamas và Hezbollah liên tiếp làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn ở Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Miles cho biết, với tình hình bất ổn và căng thẳng gia tăng trong khu vực, hợp tác quốc tế vẫn là yếu tố quan trọng.
Chúng tôi thật sự lưu tâm đến trách nhiệm toàn cầu của Hoa Kỳ trước những gì đang diễn ra ở Trung Đông, diễn ra ở Ukraine. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự lãnh đạo của Hoa Kỳ ở nhiều nơi trên thế giới và toàn cầu nói chung.
Jay Montrain là giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ. Ông cho biết chiều rộng và chiều sâu của mối quan hệ song phương đang phát triển qua mỗi cuộc đối thoại OSMIN. Ông hy vọng sẽ có những cân nhắc về tác động tiềm tàng mà một chính quyền Trump thứ hai có thể mang lại.
I think you can't ignore the political realities, and that's just the nature of any
Tôi nghĩ bạn không thể bỏ qua thực tế chính trị. Đó là bản chất của bất kỳ quan hệ đối tác hoặc liên minh nào giữa các nền dân chủ. Đặc điểm chính của các nền dân chủ là nhà lãnh đạo thường xuyên thay đổi, và chúng ta có các cuộc bầu cử. Theo nhiều cách, Úc đã hoạt động tốt hơn dưới thời chính phủ Trump so với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Nếu bạn nhìn vào loại động lực cấu trúc đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Úc, tôi thực sự không thể thấy Úc chịu thiệt hại đáng kể nào trong chính phủ Trump thứ hai. Nếu bạn nhìn vào cách AUKUS được sắp xếp, tôi nghĩ họ đã tìm ra cách để chống lại Trump.
Trump-proofed it.